Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2014. Chúng ta ở tại trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta học tiếp trong cái chương trình Phật học khái luận. Chúng ta bước qua một cái chương cực kỳ quan trọng của Phật giáo. Và cái chương này là cốt lõi của tất cả Phật Pháp. Trước khi vào học cái chương này á, mình thành hỏi quý huynh đệ với Đức Phật của chúng ta, sau 6 năm khổ hạnh, 49 ngày tịch lặng với cội Bồ Đề, giác ngộ cái gì mà thành Phật? Nếu mà mình không thấu rõ cái vấn đề này á, thì cái sự học Phật của mình không bao giờ đạt tới chỗ thành công. Thấu suốt cái lý duyên khởi vô ngã của các Pháp. Hôm nay chúng ta qua một cái chương linh hồn của Đạo Phật. Thành ra một cái chương này chúng ta học rất là kỹ. Chúng ta qua cái chương Pháp Bảo. Tiết thứ hai là duyên khởi và vô ngã. Chúng ta có thể nói rằng nếu như mình học giáo lý Đạo Phật mà mình không nắm vững được cái lý duyên khởi vô ngã thì mình không biết gì về thật nghĩa của Phật Pháp hết. Ngày xưa, xin thưa các huynh đệ, Minh Thành đã từng cầu học rất là nhiều nơi với rất nhiều vị cao tăng trong nước và ngoài nước, hiện đại cũng như là cổ đại. Một thời gian dài, nhưng mà chưa có nắm vững được cái giáo lý vô ngã. Cho nên á, sau này mình mới phát hiện ra cái đó chỉ là học trên lý thuyết, và phần nhiều là trên tưởng tượng và suy luận, tư biện. Giờ trước khi mà vào cái chương này á, thì chúng ta có một cái phần là dẫn nhập. Thông thường á, khi mà trong đạo chúng ta nói về pháp thì thường thường á, chúng ta nghe giải thích là kinh, luật và luận. Thông thường là vậy. Khi nói về pháp thì thường thường mình nghe người ta giải thích là kinh, luật và luận. Nhưng mà cái chương Pháp Bảo ở đây, Hòa Thượng Thượng Chơn Hạ Thiện á, giới thiệu cho chúng ta đó là giới hạn trong những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển Bắc Tạng và Nam Tạng. Thuần túy cái chương này chúng ta học tất cả những cái lời toàn là dẫn chứng kim ngôn của Đức Phật, chứ không có dẫn chứng luận giải của các người khác. Lấy cái thánh ngôn lượng làm chuẩn tắc để nghiên cứu cái chương Pháp Bảo này. Và nói cụ thể đó, tức là nghiên cứu về cái giáo nghĩa duyên khởi vô ngã. Thực ra đó, ở cái mặt giải thoát thì rất là khó phân định cái giới hạn giữa giới định và tuệ, cũng như rất là khó phân ly giới định tuệ. Ở trong giới và định vốn có tuệ, trong giới và tuệ vốn có định, và trong định và tuệ giải thoát vốn có sự viên mãn của giới. Có những cái vị á, tu tập giới nhưng mà lại đắc quả A-na-hàm. Có những vị tu định tu huệ nhưng mà chỉ chứng quả tu Đà Hoàng thôi. Nhưng chỉ khi nào mà giới định huệ được hành đến ba la mật trọn vẹn thì bây giờ mới gọi chung một quả vị là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái điểm thứ hai ở đây chúng ta cần để ý là gì? Thật ra mình rất là khó phân định cái giới hạn giữa giới, định và tuệ. Phân ra cái này là giới, cái kia là định, cái nọ là tuệ, rất là khó. Cũng như là rất khó phân ly, là phân chia ra giới riêng, định riêng, tuệ riêng. Thật ra đó, trong tuệ có định, trong giới có tuệ. Cho nên ở đây nói với chúng ta là trong giới và định vốn có tuệ, mà trong giới và tuệ vốn có định, và định tuệ ở trong đó nó có giới. Cho nên là trước nay mình cứ nghĩ là nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, phải không? Mình cứ quen cái câu đó của Tàu. Nhưng ở đây cho chúng ta biết rằng là trong giới có tuệ. Nếu như cái giới mà không có tuệ thì cái giới đó mình sẽ tu theo cái phương pháp là bị chấp. Cho nên có một số người á, quý vị để ý thấy đó, là cũng giữ giới, cũng giữ oai nghi kỹ, nhưng mà thường thường là bị vướng mắc vô cái sự trì, sự giữ của mình. Nếu mình giữ nhiều, mình trang nghiêm thanh tịnh, mà mình thấy người kế bên loạn xạ, không có quan nghi gì hết, thì tự nhiên mình cảm thấy bực và có cái tâm ý xem thường. Cái đó là mình bị chấp. Và cái giới đó nó không có đưa đến bà la mật cứu cánh giải thoát, tại cái giới đó không có tuệ. Cái định cũng vậy. Cái định mà mình chỉ giữ cho cái tâm mình yên thôi, thì ở cái chỗ yên thì lúc đó mình thấy an. Nhưng mà ra cái chỗ mà nó động loạn thì lúc đó mình thấy bất an. Và có một số người tu định quen rồi đó, thì tới cái chỗ ồn náo này kia là không được, nhất định là phải đi thôi, không thể ở đây được. Thì cái định đó là thuộc về cái tướng, chứ chưa phải đi sâu vào ở trong cái tánh. Cái tánh đó là nó có huệ ở trong đó, gọi là tự tánh định. Tự tánh định là do cái huệ nó thấy rõ bản chất của các pháp vô thường, giả dối tạm bợ không thiệt, cho nên tự động cái tâm nó yên. Cái đó nó khác. Cho nên ở chỗ này á, Hòa Thượng á, giới thiệu cho chúng ta một cái vấn đề là rất là quan trọng mà chúng ta để ý là trong giới nó có tuệ, ở trong định nó có giới, và nó tương tức với nhau, trong cái này có cái kia. À, mà trong tất cả cái á, đều không có lìa cái tuệ ba la mật. Mà tuệ đó là cái gì thì từ từ chúng ta bước xuống chúng ta sẽ học. Tuy nhiên ở mặt hình thức trình bày á, thì có thể phương tiện phân loại giáo lý thành từng nhóm, nghiêng nặng về tuệ, hoặc là nổi bật cái sắc thái định, hoặc nhấn mạnh về giới. Theo tinh thần đó thì các giáo lý duyên khỏi niết bàn được xếp vào nhóm tuệ, 37 phẩm trợ đạo của đạo đế được xếp vào nhóm định, giới bổn ba la đề mộc xoa và các giáo lý về hộ trì các căn thì thuộc về giới. Chương pháp bảo này sẽ được trình bày theo thứ tự tuệ, giới, định. Chỗ này rất là đặc biệt, quý anh đệ chú ý cái chỗ này rất đặc biệt. Ở đây sẽ trình bày tuệ, giới rồi mới tới định. Như thứ tự của tuệ quẩn, giới quẩn và định quẩn được Thế Tôn trình bày trong bát chánh đạo. Nếu như mình phương tiện để mà mình phân loại giáo lý thành từng nhóm á, thì là cái là giáo lý duyên khởi với niết bàn nó thuộc về tuệ, mà 37 phẩm trợ đạo là thuộc về định, và ba la đề mộc xoa là nhiếp về giới. Cái chỗ này là cái chỗ rất là đặc biệt mà nào giờ á chúng ta ít có để ý. Ở trong bát chánh đạo đó, chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về tuệ. Cho nên á, cái sự học Phật của mình á là xác lập chánh kiến là đứng đầu trong tất cả cái pháp môn tông phái tu tập. Nếu không xác lập chánh kiến từ đầu thì cái sự tu học hành trì bao nhiêu công quả của mình toàn là nằm ở trong á, hữu vi hữu lậu của sanh diệt, không đạt tới cứu cánh giải thoát. Ví dụ cái rất là đơn giản để huynh đệ thấy. Bây giờ mình muốn đi ra Hà Nội, mình là người tài xế lái xe, mình muốn chạy ra thủ đô. Như vậy thì cái đầu tiên, cái điều kiện căn bản cần thiết nhất không thể thiếu là gì? Sau khi đã có xe, có xăng và biết lái rồi là gì? Phải biết đường. Cái này là cái điều kiện tiên quyết không thể thiếu được. Nếu như mình không nắm vững đường đi, mình không thấy rõ được cái phương hướng để mà mình đến, dầu cho mình có chạy 100, 170, 180 cây số một giờ thì càng chạy càng xa với cái đích mà mình muốn đến. Cho nên cái mà bát chánh đạo là cái mà Đức Thế Tôn ở trong kinh Nikaya và A Hàm, hay là tất cả những kinh điển đại thừa đều là nói rằng chỉ có một con đường duy nhất đưa chúng sanh thành tựu được giác ngộ giải thoát, đó là bát chánh đạo. Tu cái môn nào cũng không ra ngoài bát chánh đạo, mà bát chánh đạo đứng đầu là chánh kiến, mà chánh kiến là thấy một cách chân xác, rõ ràng, minh bạch, chính xác về cái con đường mình đi. Đó gọi là kiến đạo, thấy đường rồi sau đó mới đi. Nói đơn giản là vậy. Thấy đường rồi sau đó mới đi. Cái chuyện đó là tất cả chúng ta ai đây cũng biết hết. Quý mình đệ giờ mỗi ngày đi học dẫn xe ra là phải biết rõ cái đường đi đến trường chứ. Điều đó rất là đơn giản, nhưng mà có khi là trong cái tu mình không để ý cái chỗ này. Thế nào mới gọi là chánh kiến? Thì sau này chúng ta học 37 phẩm trợ đạo, trong đó phân định ra chánh kiến của thế gian và chánh kiến của xuất thế gian. Chứ không phải là mình nói cái chuyện đơn giản, chánh kiến là đơn giản thấy đúng, mà thấy đúng là thấy cái gì mới gọi là thấy đúng? Ở trong bát chánh đạo mà chính Đức Phật giải thích à, chứ không phải người khác mà luận giảng đâu. Chánh kiến mà theo á, trong kinh A Hàm Nikaya giải thích á, hai phần á, nhân quả, mình thấy rõ cái lý nhân quả, mình thấy các cái pháp lành, pháp thiện vân vân để đưa mình tới cõi lành, cái đó là nhân quả của thế gian. Còn ở trong luân hồi sanh tử, chánh kiến mà thuộc loại chánh kiến của thế gian. Cái chánh kiến nào mà gọi là chánh kiến xuất thế gian? Duyên khởi vô ngã, thấu suốt được cái bản tính thực tướng của các pháp, cái đó mới là chánh kiến xuất thế gian. Cho nên á, cái bài pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn giảng cho năm anh em Kiều Trần Như là tứ đế. Mà ở trong tứ đế đó đó thì đã có bát chánh đạo là nằm trong đạo đấy. Mà bát chánh đạo mà cái quan trọng nhất đầu tiên là chánh kiến. Mà chánh kiến là gì? Duyên khởi vô ngã. Mà duyên khởi vô ngã là gì? Bây giờ chúng ta bước vào. Một là mã chánh pháp duyên khởi là con đường giác ngộ của ba đời chư Phật. Hồi xưa đó, xin thưa quý vinh đệ đó, là bản thân Minh Thành tu học á, xuất gia tu học mười mấy năm rồi mà còn chưa có nắm vững được cái giáo lý duyên khởi vô ngã. Hồi xưa mình thích cái gì? Thích chân tâm, thích Phật tánh, thích chân như, phải không? Thích thường trụ, thích những cái mà vô khỏi cần tu, nhảy một khống cái lên tới tòa sen liền không à. Mới học có mấy tháng thôi, nói chuyện giống tổ, bắn bổng trên trời. À, khi mà đi cho đã đài cao siêu hoàng diệu cuối cùng rồi đó, quay lại tắm ở trong dòng sông Nguyên Thủy, mới thấy được đạo Phật nguyên chất. Vấn đề này mới giải quyết tất cả đau khổ cho chúng sanh thế và xuất thế gian. Giáo lý duyên khởi là giáo lý mà từ đó Thế Tôn giác ngộ vô thượng bồ đề. Từ đấy mà Thế Tôn được trời người tôn xưng với mười hiệu Như Lai. Không có một sử liệu nào, cũng không có một bản kinh nào nói khác đi về nội dung chứng ngộ đó của Đức Phật. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta để ý, cái này rất là quan trọng nha. Xác lập cái niềm tin cho chúng ta. Chứ không thôi bây giờ người ta hỏi mình Đức Phật sao 49 ngày chứng ngộ cái gì, mình ú ớ, mình không biết nói cái gì nữa. Bây giờ nói rõ tất cả những sử liệu ở trong kinh điển. Thứ nhất, ở trong kinh xác định rất là rõ, Đức Phật ngồi với gọi Bồ Đề giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái giáo lý duyên khởi, mà thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là thấu suốt được tận cùng cái bản chất của nhân sinh và vũ trụ, thực tướng của các pháp, phá vỡ hết tất cả vô mình từ cái giáo lý duyên khởi. Bây giờ ai hỏi mình nói một cách mạnh mẽ, rõ ràng như vậy, Đức Phật giác ngộ giáo lý duyên khởi mà thành Phật. Chứ không còn mập mờ nữa. Cái này ở đâu? Kinh Tương Ưng Nhân Duyên, Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Đại Bổn, Kinh Đại Duyên ở trong trường Bộ Kinh. Tất cả rất là nhiều kinh nói về giáo lý này. Từ Kinh Nguyên Thủy cho đến Kinh Phát Triển. Nhớ cái Kinh Phật Tự Thuyết. Kinh Phật Tự Thuyết là không ai hỏi hết, tự Đức Phật nói. Để mình không có còn ngờ vực nữa. Cái điểm thứ hai, theo Kinh Tương Ưng Nhân Duyên, Thế Tôn Tỳ Bà Thi, 6 Đức Thế Tôn tiếp theo. Ở trong quá khứ, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni và cả chư Thế Tôn ở trong vị lai đều chứng ngộ vô thượng bồ đề từ giáo lý duyên khởi. Ở trên xác quyết cho chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật Thích Ca chứng ngộ cái giáo lý duyên khởi mà thành Phật. Ở đây nhấn mạnh cho chúng ta thấy rõ được 7 Đức Phật từ quá khứ gì đến hiện tại: Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, cho đến Phật Thích Ca Văn, Phật Ca Diếp vân vân, đều ở dưới cõi bồ đề chứng ngộ cái lão giáo lý duyên khỏi vô ngã. Không phải một mình Phật Thích Ca ở trong hiện tại thành Phật do thấy được giáo lý duyên khởi, mà 6 Đức Phật quá khứ cũng do thấy cái giáo lý duyên khởi vô ngã. Mà không phải Đức Phật quá khứ thấy giáo lý duyên khởi vô ngã mà thành Phật, sau này tới Phật Di Lặc và hằng hà sa số tinh tú kiếp về sau cũng đều do giác ngộ cái giáo lý duyên khởi mà thành Phật. quá khứ, hiện tại và vị lai, xác quyết cái con đường giác ngộ của ba đời chư Phật. Tại sao mà Đức Phật giác ngộ cái giáo lý này mà thành Phật? Tại sao cái giáo lý này nó lại là linh hồn của đạo Phật? Tại sao giáo lý này lại là cốt lõi của 84.000 pháp môn? Tại sao giáo lý này là tinh túy của vô lượng vô biên Phật pháp? Duyên khởi nói lên thực tính của các pháp. Thực tính ấy là duyên sinh tính, vô ngã tính. Trung bộ kinh chép đại lời Đức Thế Tôn nói: ai thấy duyên khởi là thấy pháp, ai thấy pháp là người đó thấy Phật. Thấy Phật quả là sự giác ngộ tối thượng. Xin thưa quý anh đệ rằng cái quyển Phật học khái luận này đó là cốt lõi tinh hoa của năm bộ kinh Nikaya. Và cái yếu nghĩa của tất cả A Hàm và kinh điển Đại Thừa, nhưng vì cái ngôn ngữ nó quá hàm súc, cô động và thâm sâu, cho nên á, in ra mà không có được bao nhiêu người phổ biến. Chính vì thế mà Minh Thành á, nguyện là đem một cái sức hèn như hạt cát của mình để làm sao cho cái giáo lý thâm sâu hàm súc tinh túy này đó được cho mọi người dễ hiểu, để cúng dường cho Tam Bảo, cho pháp giới chúng sanh. Và tất cả quý đệ là một phần đóng góp vô để hoàn thành cái bộ Phật học khái luận lược giảng này. Tại vì đây là tinh hoa của tinh hoa, cốt tủy của cốt tủy, tinh túy của tất cả Phật pháp, nguyên chất của đạo Phật, mà đa số người không thể hiểu, là ít hiểu, là tại vì nó quá hàm súc khô mà quá cao sâu. Cho nên bây giờ mình sẽ dùng những cái từ rất là bình dị, đơn giản, thiết thực để mà làm cho một cái rất là khó để trở thành cái dễ. Ở cái điểm ở đây mà chúng ta thấy là gì? Ở trong kinh Trung Bộ hay là kinh Tương Ưng, Đức Phật nói là sao? Ai thấy được lý duyên khởi là người đó thấy được pháp, ai thấy được pháp là người đó thấy được Như Lai. Tại sao mà có cái câu này? Lúc đó, đó Đức Thế Tôn á, trong 3 tháng an cư, là ngài đó vì sự báo hiếu cho mẹ mẫu thân của ngài, ngài giảng kinh Địa Tạng ở đâu? 3 tháng an cư ở Đao Lợi Thiên, và nó mở cái pháp hội Địa Tạng, ngài mới truyền giảng về cái kinh Địa Tạng. Xin thưa quý huynh đệ nha, nhiều khi mình nghe nói Đức Phật lên cung trời này giảng, lên cung trời kia giảng, mình tưởng đâu là nói giống như phim kiếm hiệp hay là phim khoa học diễn tưởng, đôi khi mình không tin. Xin thưa quý huynh đệ đó, hồi xưa mình thành học cũng nghĩ vậy, nhưng tới bây giờ mà Minh Thành đi qua nước này nước kia hoằng pháp á, liên tục á, mấy chục tiểu bang một lần á, thì Minh Thành thấy là 33 tầng trời mà nói để Đức Phật mà giáo hóa đó, thì nó chẳng khác nào giống như là một dũng nước ở dưới cái dấu chân trâu. Cái mà bây giờ mình gọi mình đi hoằng pháp quốc tế khắp thế giới đó, cái mà mình gọi là to tát lớn lao của mình á, mình tưởng đâu là vĩ đại lắm á, thì cái đó nó giống như là cái dũng nước ở dưới cái dấu chân trâu. Còn cái tầm hoạt động giáo hóa, đi công tác của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình 3.000 đại thiên thế giới. Cho nên một cái cung trời Đao Lợi thì chẳng khác nào như một tiểu bang của mình đi giảng pháp mà thôi, hoặc quý anh đệ đi du lịch mà thôi, rất là rõ. Cho nên phải là tính tầm thanh tịnh, tắc sanh thật tướng, phải tin chắc. Mình tin có địa ngục, mình thấy được là mình tin là có là những cái cõi âm, mình thấy rõ súc sanh đau khổ, mình tin có cõi trời sung sướng. Tại sao mà mình á, là nhiều khi không tin cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Cho nên cái trí phàm của mình không có thể tưởng tượng được. Cho nên cái việc mà Đức Thế Tôn mà nói kinh ở các cái cõi trời rất là bình thường, rất bình thường. Xin thưa quý huynh đệ đó, nói không phải khoe, ở trong nhà Minh Thành nói để huynh đệ thấy. Minh Thành có được những cái nhân duyên đi chia sẻ Phật Pháp, mở những cái khóa tu, xin thưa là có khi 30+ tiểu bang, trong vòng có 4-5 ngày là ở một tiểu bang, bay vòng liên tục. Bữa trước thì ở sa mạc, bữa sau ở núi tuyết, thì mình thấy chuyện quá bình thường. Xin thưa quý anh đệ, như bây giờ bữa nay ngồi nói chuyện quý anh đệ, ngày mai Minh Thành đã qua bên Hồng Kông rồi. Không phải là khoe quý anh đệ đâu, quý anh đệ thấy rồi, phải tranh thủ là cuối tuần tối chủ nhật phải về để sáng gặp mấy quý anh đệ. Mà mình thấy rằng cái gì, cái việc làm của mình á, mà so với Phật, mình tưởng đâu mình ngon. Sai lầm. Mình đi á, cả thế giới này đi, thậm chí lên sao quả, lên bao nhiêu những cái hành tinh khác đây nữa, chẳng khác nào con kiến bò trong miệng chén. So với cái phạm vi hoạt động bằng pháp của chư Thế Tôn, đừng nói chi là nói chẳng hạn như các vị A-la-hán, các bậc Bồ-Tát, đừng nói chi chẳng hạn như Bao Công đi. Mình còn nghe cái truyền thuyết là sáng ban ngày là xử cõi dương, mà ban đêm xử cõi âm. Những cái truyền thuyết dân gian bình thường thôi, mà cái người bình thường mà có thể làm được những việc như vậy, huống nữa là Đức Thế Tôn. Cho nên ở đây Minh Thành muốn nhấn mạnh để huynh đệ thấy, nhiều khi nó ủa Đức Phật nói trên cung trời này cung trời kia, mình nói trời cái này không biết có hay không, phải không? Mình phải tin chắc, rất là đơn giản, không có vấn đề gì hết. Trở lại vấn đề là gì? Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni biết rằng á, ngày hôm đó là Đức Thế Tôn mới an cư kiết hạ xong rồi trở về, từ đâu lại trở về, thì lúc đó đó dùng thần thông thì đi đến đó là đón Đức Phật. Và khi đến đó là bạch Thế Tôn, con là người đón ngài đầu tiên trước nhất. Đức Phật nói: Liên Hoa Sắc chớ có nói như vậy. Tôn giả tu Bồ Đề ngồi trong động đá đang quán chiếu về cái lý duyên khởi tánh không của các pháp, chính là người thấy ta trước hết, thấy ta đầu tiên. Ai thấy cái pháp duyên khởi là người đó đó thấy được pháp, và ai thấy pháp là người đó thấy được Như Lai. Xuất phát từ cái chỗ này. Cho nên á, tỳ kheo thiện tinh kề cận Minh Đức Phật hàng chục năm mà không có chánh kiến, bị rơi vào địa ngục. Vậy kề cận sát Minh Đức Phật mà cách Phật xa ngàn dặm. Còn bất cứ một ai giàu xa, thậm chí ngay thời đại này cách Phật 25 thế kỷ, mà người nào thấy được cái lý duyên khởi là người đó thấy được Như Lai Thế Tôn. Tại vì đó là pháp thân của Phật. Mà xin thưa quý anh đệ rằng giáo lý này bây giờ ít người ưa chuộng. Tại vì sao? Chúng ta bước vào những cái chương ở phía dưới, quý anh đệ sẽ thấy tại sao như vậy. Tại vì trực chỉ, nói thẳng vô cái thực tướng, không người ta không ai chịu nổi hết. Cho nên hiện tại bây giờ cái giáo lý nhân thiên thừa với cái tín tâm gieo duyên cho Phật tử thì lại được thịnh hành. Chánh pháp duyên khởi vô ngã lần lần bị phai nhạt mờ dần. Vô ngã là giáo lý độc đáo nhất của Phật giáo, độc đáo nhất của lịch sử tôn giáo và tư tưởng của nhân loại, làm nền tảng chủ yếu cho các giáo lý Bắc Tạng và Nam Tạng. Vô ngã là giáo lý độc đáo nhất của Phật giáo. Cái chỗ này đó quý đệ phải để ý, tại sao vô ngã là giáo lý độc đáo nhất của Phật giáo, độc đáo nhất của lịch sử tôn giáo và tư tưởng của nhân loại. Tại vì cái giáo lý vô ngã này phá hết tất cả vô minh mê làm khổ đau phiền lụy của chúng sanh. Nó có công năng phá vỡ hết, nó là cái trí huệ kim cương bát nhã, phá vỡ hết tất cả đau khổ. Diệt khổ chi đạo là con đường diệt khổ, là nó nằm ở chỗ này. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Mình thành dịch một cách đơn giản là thực hành sâu xa cái trí huệ cứu cánh, soi thấy thân tâm rỗng không chẳng thật, liền qua hết tất cả khổ đau. Rỗng không chẳng thật là dùng cái giáo lý duyên khởi vô ngã để soi thấy, chấm dứt tất cả đau khổ. Cho nên nó là giáo lý độc đáo nhất của Phật giáo. Con mắt của 12 bộ kinh, trái tim của 3 tạng, tam tạng, linh hồn của đạo Phật, tinh tủy của 84.000 pháp môn. Minh Thành phải dùng những cái từ rất là mạnh mẽ để thấy được cái tầm quan trọng, để mình để ý vô cái giáo lý này. Độc đáo nhất của lịch sử tôn giáo và tư tưởng nhân loại. Tất cả các tôn giáo ở trên thế giới, không có một tôn giáo nào từ lúc Đức Phật hiện diện cho tới bây giờ mà nói được cái giáo lý duyên khởi vô ngã này hết. Quý vị đệ nghiên cứu hết tất cả tôn giáo ở trên thế giới, không có một tôn giáo nào có được cái giáo lý duyên khởi vô ngã này của đạo Phật. Cái đó gọi là độc đáo nhất trong lịch sử tôn giáo của thế giới. Chỉ duy nhất đạo Phật mới có, độc đặc. Không những đặc biệt mà còn là độc. Giống như bây giờ có mấy cái chỗ người ta bán đồ, người ta đề hàng độc. Chứ cái chữ mà hàng tốt rồi nó bình thường rồi, chứ độc này không phải là độc là độc hại, mà độc đáo. Độc là duy nhất. Thì mình mới thấy được cái chỗ này là mình mới tự hào được cái giáo lý của đạo Phật. Quý đệ bây giờ chịu khó đi học các cái ngành tôn giáo học đi rồi thấy. Minh Thành khỏi cần học, không có thời giờ học, khỏi cần học, học thẳng vô cái này rồi xong. Đỡ tốn 1.000 năm. Tại sao? Bây giờ mình nghiên cứu hết mấy cái ngành tôn giáo trên thế giới là chết đi sống lại cỡ 10 kiếp. Mình đi thẳng vô cái cốt lõi. Không mất thời gian, không tốn công sức nhiều, không phải nhọc nhằn quanh co gì cả. Mình tìm được cái chìa khóa mở tung ra chánh pháp nhãn tạng. Cho nên lúc mà cái thời Đức Phật á, quý đệ biết rằng khi mà Đức Thế Tôn mà đề xướng lên cái giáo lý này là chấn động hết 90 mấy đạo ở Ấn Độ. Cho nên người ta mới muốn hãm hại Đức Phật á. Nào là độn cái bụng bầu có chữa vô du quan, nào là giết những người phụ nữ chôn ở trong tịnh xá, nào là du khống bao nhiêu những chuyện này kia nọ. Là tại vì cái giáo lý của Đức Phật nêu lên ngược lại hết tất cả những cái tôn giáo thời đó, giáo lý vô ngã này. Tại vì cái giáo lý của Bà La Môn là đại ngã, phạm thiên, tu để trở về được là mình là bao la mênh mông vô tận, chân tâm thường trụ, vân vân. Mà mình không khéo đó thì quý đệ thấy rằng mình học mình không khéo đó, càng tu càng không có cung kính tam bảo. Càng tu hồi đó cái tiểu ngã, tu trên cái ngã vừa vừa, tu riết rồi lên đại ngã. Hoàn toàn trái ngược với cái tâm chỉ vô ngã của đạo Phật. Cho nên càng tu càng không giác ngộ và giải thoát an lạc. Tại sao mà thời Đức Thế Tôn mà còn hiện tại lúc Đức Phật tại thế chứng quả lia lịa, chứng quả rần rần,
chỉ trong một thời pháp thôi là A-la-hán đầy hết trơn, rụng lý lĩa hết trơn, rụng phiền não mà được quả A-la-hán tu đầu hoàng A-na-hàm vân vân. Là tại sao? Nói thẳng về cái vô ngã này, đập tung hết tất cả cái cứng chắc tường đồng vách sắt ở bên trong nội tâm của mình. À, mà mình không khéo đó, cho nên quý vị thấy rằng sao? Quý vị lấy cái thước đo này để đo. Bây giờ mình mới có mở đầu thôi, chưa có đi vô mà kiên sâu. Người nào mà tu đúng chánh pháp, cái tâm càng ngày càng khiêm cung, càng ngày càng từ tốn, càng ngày càng bình dị, càng ngày càng á, nói theo danh từ á của nhân gian là dễ mến dễ thương, đó mới là tu đúng chánh pháp. Dầu cho người đó có chức vụ gì, lên tới chức cỡ nào trong đạo Phật đi nữa, mà không ứng dụng giáo lý này thì chức gì chức, khổ vẫn khổ, đau vẫn đau, sầu vẫn sầu, bi vẫn bi, và thương vẫn thương, bi thương. Chứ không phải ở đây nói chức vụ. Cho nên ở trong nhà thiền có cái câu: bất phân sơ tham lão tham, đạt giả vi sư. Không có phân biệt người đó tham cứu tu hành là mới tu hay là đã tu lâu. Sơ tham là mới tu, mới tham cứu. Lão tham là tu tập lâu năm, tham cứu lâu năm. Không có phân biệt mới tu hay tu lâu. Đạt giả vi sư, đạt đạo là làm thầy. Đạt đạo là thấy được cái lý duyên khỏi vô ngã của các pháp. Khi mà thấy được vô ngã rồi, tham sân si sạch hết là niết bàn tịch tỉnh. Từ chỗ đó phát khởi đại bi tâm bồ đề tâm, hành bồ tát đạo để trang nghiêm tịnh độ, xây dựng Phật quốc, thực hành lục độ thập độ và vô lượng vô biên độ ba la mật. Đạt giả vi sư, người nào mà đạt đạo người đó là đạo sư, là thầy. Chính vì thế mà ngài Lục Tổ Huệ Năng còn cư sĩ nhưng mà đã được truyền tổ vị, đạt giả vi sư, chưa có cạo tóc mà đã lên ngôi tổ. Cái đó là tổ thiệt. Bây giờ có nhiều tổ dởm lắm. Cho nên á, cái độc đáo nhất trong lịch sử tôn giáo, quý vị phải để ý là cái giáo lý này. Cái thứ hai nữa, cái độc đáo nhất ở trong tư tưởng của nhân loại, tư tưởng của nhân loại trên khắp thế giới. Cho nên quý vị khỏi cần đi học ngữ văn, đi học triết học, đi học bao nhiêu những môn ngoài, khỏi. Đi học cái đó là 10.000 năm cũng chưa đạt được chân lý. Giáo lý duyên khởi vô ngã này học 1 năm chứng được 1 năm, học 1 tháng thành tựu được 1 tháng, học 1 ngày có được kết quả 1 ngày, học trong 1 giờ thấy pháp được 1 giờ, thực tập trong 1 giây 1 phút thấy được sự an lạc ngay 1 giây 1 phút. Đây là giáo lý tuyệt chiêu, tối thượng thừa mà không đi học, mà đi học cặn bã của thế gian, uổng lắm thay. Bon Trang Tử dùng một cái câu nói như thế nào? Đời người hữu hạn, kiến thức vô bờ. Đem cái hữu hạn mà chạy theo cái vô bờ thật là nguy hiểm lắm thay. Cho nên á, mình thầy mong rằng quý huynh đệ đó học thẳng vô cái giáo lý nguyên thủy, học vô nguyên chất của đạo Phật, hãy đi thẳng vô cái gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Tại sao của Phật, tổ Phật là người sáng lập ra đạo Phật mà mình không học của Phật? Cái này nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cái tư tưởng của nhân loại, mà cái chỗ độc đáo nhất của tư tưởng nhân loại là sao? Là tất cả muôn loài, hay là cái loài người ở trên thế giới, từ khi có thành lập, từ thời đồng đá cho tới bây giờ, từ khi có con người xuất hiện trên trái đất này, chưa có một người thứ hai phát hiện được cái duyên khởi vô ngã này giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chưa có một người thứ hai, duy nhất một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy được tốt cùng cái lý duyên khởi vô ngã này. Đó gọi là độc đáo nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại và tôn giáo ở trên thế giới. Vì mà đó giờ mình học mình đâu có quan trọng. Quý vị thấy không? Mình không có quan trọng. Là nền tảng chủ yếu cho các giáo lý Bắc Tạng và Nam Tạng. Nó là cái nền tảng, là cái móng để xây dựng lên Phật giáo nguyên thủy và phát triển tiểu thừa, đại thừa, Nam Tạng, Bắc Tạng, 10 tông phái của Phật giáo ở trên thế giới. Bao nhiêu tông, bao nhiêu phái không có đi ra khỏi cái gốc này, cái cội này, cái căn nguyên này. Bây giờ chúng ta qua hai La Mã tổng quát về duyên khởi. Định nghĩa đó, duyên khởi là gì? Thế Tôn định nghĩa chứ không phải ai khác, chính Đức Phật định nghĩa. Do vô minh có hành sinh, do hành có thức sinh, do thức có danh sắc sinh, do danh sắc có lục nhập sinh, do lục nhập có xúc sinh, do xúc có thọ sanh, do thọ có ái sanh, do ái có thủ sanh, do thủ có hữu sanh, do hữu có sinh sinh, do sinh có lão tử sầu bi khổ ưu não sinh, hay toàn bộ khổ quẩn sanh. Đây gọi là duyên khởi hay là duyên sanh. Tương ưng bộ kinh số 2 trang 1 và 2. Do đoạn diệt tham ái vô minh một cách hoàn toàn, hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, lão tử sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn đoạn diệt. Này các tỳ kheo, như vậy là đoạn diệt. Khi 12 nhân duyên sinh khởi thì đồng nghĩa với toàn bộ khổ quẩn sanh khởi. Khi 12 nhân duyên đoạn diệt thì đồng nghĩa với toàn bộ khổ đoạn diệt. Tất cả đó gọi là duyên khởi, là sự thật về sự có mặt của các pháp đã được Thế Tôn xác nhận. Pháp duyên khởi ấy dù có Như Lai xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn an trú là giới tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, chứng đạt định lý ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, khai triển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. Như vậy này các tỳ kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các tỳ kheo, đây gọi là duyên khởi. Xin thưa quý huynh đệ, là một cái chỗ này là cái chỗ rất là khó. Minh Thành tâm sự với các huynh đệ, Minh Thành đang biên tập 4 cái bộ kinh A Hàm. Tại vì sao? Tại vì á, như kinh Nikaya và kinh A Hàm, quý huynh đệ thấy cái dự tính này đã mười mấy năm rồi mà không có thời gian, không có nhân lực để phụ giúp làm. Minh Thành công việc nhiều quá. Tại vì sao? Tại vì những cái kinh điển này nó là cốt tủy, nó là cội gốc, mà ta đọc ta không hiểu, đọc gần gần giống như thần chú. Nó vừa là Hán Việt, rồi nó vừa là Pali, rồi nó vừa là phiên âm, rồi nó vừa là nó hàm xúc mà lại cổ ngữ. Thành ra người ta đọc ta không hiểu. Chính vì thế mà những cái bộ kinh to tát, những cái pho kinh là để trên gác thờ. Đây là một cái khó khăn của người học Phật. Quý đệ thấy nó đọc rồi đó, ngồi ngớ người ra hết trơn, không hiểu gì. Có hiểu gì để hiểu chừng 20-30%. Tại vì cái chướng ngại của ngôn ngữ. Đó, cho nên á, chúng ta sẽ qua cái phần, khi mà chúng ta xuống cái phần mà giải thích từng chi phần, Minh Thành sẽ làm rất là rõ cho quý anh đệ thấy, rất là rõ cho quý anh đệ thấy. Bây giờ á, mình sẽ giải thích những cái từ khó hiểu, nói một cái cách cho rất là đơn giản để quý anh đệ dễ hiểu. Ở trong kinh Duyên Khởi Thánh Đạo, cái kinh này rất quan trọng. Kinh Duyên Khởi Thánh Đạo
Ngài Huyền Trang dịch từ Phạn sang Hán, sang chữ Hán, và Minh Thành dịch từ Hán sang tiếng Việt. Rất là ngắn, có vài trang thôi. Kinh Duyên Khởi Thánh Đạo. Cái bài kinh này á, Đức Phật tâm sự cho chúng ta thấy cái cảnh giới chứng ngộ ở dưới cội Bồ Đề trong cái đêm thứ 49. Đức Phật tâm sự cho mình cái đêm ấy như thế nào, như thế nào, Phật quán chiếu làm sao, làm sao, làm sao. Phật nói rõ ràng ở trong cái bài kinh đó, Kinh Duyên Khởi Thánh Đạo. Mà cái nội dung bài kinh đó như thế nào, Minh Thành sẽ nói tóm lược. Cái nghĩa rất là bình dị, đơn giản cho huynh đệ thấy bằng tiếng Việt, nghe rất là dễ. Đức Phật nói rằng ở trong cái đêm ấy thì bằng cái trí tịch tỉnh vắng lặng thâm sâu, ta mới quán xét. Ta quán xét rằng cái nỗi khổ nào là nỗi cái khổ lớn nhất của muôn loài. Thì Đức Phật quán xét là thấy rằng trong tất cả cái khổ, chết là khổ nhất, cái khổ lớn nhất của muôn loài. Dầu cho được sắc đẹp, tiền của, danh vọng, địa vị, tất cả những thứ, nhưng mà chết là mất hết. Cho nên quý vị đại thấy mà đối diện trước cái chết là ta khổ, mất hết tất cả. Cho nên Đức Phật trí quán của Ngài, Ngài thấy cái chết là cái khổ lớn nhất. Bằng cái trí huệ thanh tịnh vắng lặng, Ngài mới quán xét tại sao có cái chết, từ đâu mà có cái chết. Thì Ngài phân lên, Ngài thấy do có sanh ra cho nên mới có chết, có sinh ra cho nên mới có chết, không có sinh ra thì đâu có chết. Thì bằng cái trí tịch tịnh vắng lặng, Ngài quán xét tại sao có sanh, từ đâu mà có cái sự sinh ra. Thì Ngài thấy rằng do nghiệp dẫn đi trong luân hồi cho nên mới có sanh ra. Nghiệp dẫn đi luân hồi, nghiệp dẫn đi đầu thai. Cái sức mạnh của nghiệp, đầu thai thức, chúng ta đã học rồi. Nghiệp dẫn cho nên mới có sanh. Bằng cái trí huệ tịch tỉnh vắng lặng sâu sắc, Phật mới quán xét từ đâu mà có ra nghiệp. Quý đệ thấy càng ngày càng sâu, từ đâu mà có ra nghiệp dẫn đi đi thọ sanh. Thì Ngài thấy rằng do nắm giữ cho nên mới có ra nghiệp. Cái gì trong tâm mình nắm giữ cái đó, mình nắm giữ cái đó, giữ chặt cái đó, thì cái đó nó thành ra nghiệp. Vấn đề để ý thấy rất là rõ. Trong tâm của mình á, mình nắm chặt cái nào thì cái đó là tạo ra nghiệp. Bằng cái trí huệ tịch tỉnh vắng lặng sâu xa, Ngài quán xét nên từ đâu mà có sự nắm chặt, tại sao có sự nắm chặt, tại sao có sự nắm giữ, tại sao có sự chấp thủ. Ngài quán xét sâu xa thì Ngài thấy rõ là do yêu thích cho nên mới nắm chặt. Quý đại thấy cái trí huệ và thâm thâm của Bát Nhã, yêu thích cho nên mới nắm chặt, không yêu thích thì đâu có nắm chặt. Những cái này không phải nói hai ba chữ mà hết ý nghĩa được, phải có cái công phu nghiền ngẫm quán xét. Cái người hay là cái món đồ mà mình yêu thích là luôn luôn đầu mình cũng nhớ tới nó hết trơn, mình cũng nghĩ tới nó hết trơn. Mình có cái món đồ gì có giá trị quý á, là luôn luôn lúc đầu mình cũng nhớ tới nó hết. Lâu lâu mình phải dòm coi coi còn không, có còn nguyên vẹn không, có tốt vậy không. Còn nặng hơn nữa là con người, yêu thương là lúc nào cũng quay lá nhớ nghĩ về đó hết. Cho nên yêu thích mới có nắm giữ. Chỗ này rất sâu. Không yêu thích thì không có nắm giữ. Chẳng hạn như giờ nói đơn giản đi, mình nhìn nguyên cái đám đông đó, cả trăm ngàn người, đối với mình đâu có vấn đề vậy đó. Mình đi thấy như giống như không có người á, giống như không có ai vậy đó. Nhưng mà ở trong cái đám đông có một người mình thân thương, mình yêu thương, thì lúc đó là sao? Mình có đi qua giống như một dòng sông không? Không qua được. Tới đó là nó mắc trở lại, nó dướng trở lại. Và có khi mình nhìn thấy cái người nào đó đó mà người ta bị bệnh nặng hay người ta qua đời, mình thấy cũng bình thường.
Nhưng mà cái người mình yêu thương đó, mà nếu mà có bệnh nặng hay cái gì, lúc đó là mình khác à. Mình hoảng loạn lên, mình đau khổ. Cho nên á, là sở dĩ mà có nắm chặt là do yêu thích. Tiến thêm bước sâu hơn nữa, tại sao mình yêu thích? Đó, cái chỗ này là cái chỗ cùng cực của sự sâu xa. Tại sao mình yêu thích? Chỗ này là cội gốc. Tới cái chỗ này á, Đức Phật á sững lại, không quán chiếu lên được nữa. Đức Thế Tôn mới tâm sự rõ ràng ở trong kinh Duyên Khởi Thánh Đạo. Tới chỗ này Đức Phật có bị khựng lại, cái trí quán nó khựng lại, không biết tại sao. Ở bên Thành dùng những cái từ rất là đơn giản á, bình dân, bình dị đó. Càng tịch tỉnh, càng vắng lặng, càng quán chiếu cùng cực thậm thâm, cuối cùng phát hiện được một cái rất là đơn giản: thấy nó thiệt, thấy nó đẹp, cho nên mới yêu thích. Bây giờ Minh Thành dùng cái từ đơn giản là thấy nó là đồ xịn, cho nên mình mới thích. Một hôm có một cái cô Phật tử, cái nhóm Phật tử dẫn Minh Thành đi vào trong mấy cái siêu thị lớn, thì Phật tử này rất là thích những cái đó hoa, rất là thích hoa. Cho nên Phật tử này đó là mới vừa thấy cái chỗ đó chân hoa đầy hết trơn hết trời nè, đẹp lắm. Cái Phật tử này thấy ô, nhào tới thích quá, ngay chung cái món mà mình thích mà nhào tới, cầm cái tay vô quăng, thôi thôi đi thôi, đồ dởm. Và từ đó sử dụng cái chữ đồ dởm này để phá vỡ cái dòng xúc xích của 12 nhân duyên. Mình thấy nó đồ xịn, cho nên mình mới khoái, mình thích, mình mê. Bây giờ mình biết nó đồ dởm thì mình đâu có thích, mà không thích thì đâu có mê, phải không? Chúng ta mai mốt chúng ta sẽ bước xuống vào những cái phương pháp thực hành. Minh Thành sẽ giới thiệu với các huynh đệ pháp hành luôn, chứ không phải pháp học không, pháp hành luôn. Cái pháp hành đơn giản mà Minh Thành chia sẻ trong nhiều khóa tu ở mọi nơi là gì? Nếu người tu tịnh độ hít vô A Di, thở ra Đà Phật, thấy mạng sống này nó mong manh trong từng hơi thở, cái tôi của mình không thiệt, nó dai mượn, như vậy là vô ngã rồi. Trong một hơi thở thôi, thở vô A Di, thở ra Đà Phật, thấy thân này mong manh, đó là người tu tịnh độ. Nếu người tu không tu tịnh độ hoặc tu thiền hay tu giáo lý bình thường, hai chữ thôi, mượn vô trả ra, hai chữ thôi, hít vô là mượn vô, thở ra là trả ra. Mượn trả, mượn trả, mượn trả, mượn trả, mượn trả, không mượn. Ra nghĩa địa, vô lò thiêu. Đơn giản thôi, sử dụng hai chữ mượn trả. Cho nên có một cái bài soi sáng hỏi đáp: một hơi thở phá vỡ vô minh. Tức là mỗi trong hơi thở mình thấy được sự sống này chỉ là dai mượn liên tục thôi, thì cái đó là mình phá ngã. Mình thấy được cái lý duyên khởi dai mượn của thân tâm này. Thì đó là cái cách mà Minh Thành chia sẻ. Đơn giản, thực tế, rõ ràng, dễ hiểu, và cần có cái phương pháp thực tập. Mà xin thưa quý anh đệ là mỗi lúc mà vô lớp mà ngồi yên lặng, lúc đó là Minh Thành đang mượn trả đó. Và đi đứng nằm ngồi mọi lúc là sử dụng cái tu bằng hơi thở luôn. Mọi lúc ứng dụng. Và có bữa mà mấy huynh đệ nói chuyện nhiều, Minh Thành trên đây thở tới 100 lần. Có bữa nói chuyện ít, thở có 48 lần thôi. Rồi mình phải thực tập. Cái này nó đòi hỏi là phải thực tập công phu đến để mà thấy. Chứ không phải là cái giáo lý nói suông, chỉ là giấy tiền vàng mã đô la âm phủ mà thôi. Phải tiền phải xài được, tiền thiệt. A Di Đà Phật.
Chúng sanh